Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư Côlôse. Và hôm nay thì chúng ta chỉ học 7 câu mà thôi, ở trong Côlôse đoạn 2, từ câu 1 đến câu 7. Tựa đề bài học của chúng ta là Cuộc tranh đấu lớn và sự bước đi trong Đấng Christ. Tôi xin đọc lời của Chúa trong Côlôse đoạn 2, từ câu 1 đến câu 7. Tôi muốn các anh chị em biết sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Laodice cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác, để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu và trong mọi sự giàu có, đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha và của Đấng Christ, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. Tôi nói như vậy để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành. Vì dù tôi xa cách trong xác thịt, nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ. Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Giêsu là Chúa như thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy chăm rễ và xây dựng nên trong Ngài. Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ. Hãy dư dật trong sự cảm tạ. Kính thưa Hội Thánh, tuần rồi thì chúng ta đã học lời của Chúa trong Côlôse đoạn 1 từ câu 21 đến câu 29. Và chúng ta đã học về cái sự mầu nhiệm của tin lành, đã được Đức Chúa Trời ban ơn mặc khải riêng cho các thánh đồ của Ngài. Và khi chúng ta đã hiểu biết được cái sự mầu nhiệm của tin lành như vậy, thì khó mà tưởng tượng ra rằng lại có người từng nhận biết sự mầu nhiệm của tin lành, nhưng không hết lòng sống ở trong tin lành. Sống ở trong tin lành, tức là không vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, yêu thương mọi người, và rao giảng tin lành cho đến khi Chúa đến. Thế nhưng trong thực tế thì lại có hàng tỷ người ở trong thế gian này xưng nhận mình là môn đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, mà nếp sống của họ lại hoàn toàn nghịch lại Thánh Kinh. Đến nỗi người không tin Chúa cũng chê cười, và chính sứ đồ Phao-lô đã nói rằng những người như vậy là những người có nếp sống thù nghịch thập tự giá. Một người đã tin nhận tin lành nhưng lại không hết lòng sống theo tin lành là bởi vì người ấy không thường xuyên ăn nuốt thức ăn thuộc linh là lời hằng sống của Thiên Chúa đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh. Thay vào đó, họ chỉ ăn nuốt những thức ăn thuộc linh bị nhiễm độc qua sự rao giảng của các giáo sư giả ở trong các giáo hội. Những lời rao giảng ấy pha trộn Thánh Kinh với các tư tưởng thần học, triết học của loài người, cùng với những truyền thống, những giáo nghi của các giáo hội. Người tin Chúa mà không ăn nuốt lời Chúa, qua sự đọc và suy ngẫm lời Chúa, qua sự đọc, nghe những bài giảng thuần khiết về lời Chúa, thì sẽ chết đói thuộc linh. Ăn nuốt lời Chúa, tức là say mê đọc và suy ngẫm lời Chúa, tìm kiếm ý muốn và lời hứa của Chúa dành cho chúng ta ở trong Thánh Kinh. Và chỉ khi nào một người có cùng cái tâm trạng như là tâm trạng của tiên tri Jeremy khi ông đối diện với lời của Chúa, thì người ấy mới kinh nghiệm được sự thỏa lòng khi đọc và suy ngẫm lời Chúa, và người ấy mới có thể đồng một tâm tình với tác giả của Thi Thiên 119. Jeremy đoạn 15 câu 16 chép như thế này: Lời Ngài được tìm gặp thì tôi đã ăn nuốt chúng. Lời Ngài là niềm vui cho tôi và sự mừng rỡ trong lòng tôi, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Ôi Thiên Chúa tự hữu hằng hữu vạn quân. Còn Thi Thiên 119 câu 103 thì chép như thế này: Lời Ngài ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Và cũng chỉ khi mà chúng ta thỏa lòng trong lời của Chúa thì chúng ta mới được thánh hóa bởi lời của Ngài, như Giăng đoạn 17 câu 17 đã ghi lại lời cầu thay của Đức Chúa Giêsu Christ cho chúng ta. Và chỉ khi chúng ta được thánh hóa bởi lời của Chúa, thì chúng ta mới có thể sống một nếp sống chân thật, thánh khiết, đẹp lòng Chúa, chiếu sáng sự vinh quang của Ngài cho thế gian, tức là nếp sống trong tin lành, theo tin lành. Thật vậy, khi một người đã thấu hiểu sự mầu nhiệm của tin lành, đã nắm chắc lời hứa của Đức Chúa Trời, thì người ấy sẽ sống trong tin lành. Sống trong tin lành tức là sống trong sự chán ghét tội, biết ơn sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Thánh Kinh còn gọi ấy là bước đi ở trong Đấng Christ. Hãy bước đi trong Đấng Christ là lời khuyên của Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô dành cho hội thánh tại Côlôse cũng như tất cả con dân Chúa trong mọi thời đại. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của lời Chúa trong Côlôse đoạn 2 từ câu 1 đến câu 7. Câu thứ nhất, tôi muốn các anh chị em biết sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Laodice, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác. Và như tôi đã nói, vào lúc mà chúng ta bắt đầu học về thư Côlôse, thì cái thời điểm thư Côlôse được viết, sứ đồ Phaolô chưa có dịp đến Côlôse, cũng như các thành phố lân cận của Côlôse, như là thành phố Laodice và thành phố Hierapoli, là hai thành phố cũng có mặt của con dân Chúa ở tại đó, nghĩa là có mặt hội thánh ở tại đó. Laodice là một trong những hội thánh được nhắc đến ở trong sách Khải Huyền. Vị trí và khoảng cách của thành Côlôse với thành Laodice và Hierapoli thì cũng tương tự như là công viên Yên Sở đối với sân vận động quốc gia Mỹ Đình và công viên nước Hồ Tây ở gần Hà Nội. Quý bạn chị em nhìn vào bản đồ Việt Nam, khu vực của Hà Nội, thì sẽ thấy vị trí của ba cái công viên này, của hai cái công viên và cái sân vận động quốc gia Ba Đình. Thì nó tương tự như vậy đối với cái vị trí và khoảng cách của Côlôse với Laodice và Hierapoli. Dù chưa bao giờ Phaolô gặp mặt con dân Chúa ở tại Côlôse, Laodice và bao nhiêu nơi khác, nhưng mà ông vẫn ở trong một sự tranh đấu lớn vì họ. Là bởi vì trong Đấng Christ tất cả đều là một. Khi Phaolô chịu sự tranh đấu lớn cho hội thánh, là ông chịu sự tranh đấu lớn cho con dân Chúa ở khắp nơi. Chẳng những ở khắp nơi mà còn ở trong mọi thời đại. Có nghĩa là sự tranh đấu của Phaolô hay là của bất cứ ai khác vì hội thánh từ gần 2.000 năm trước cũng đều là vì lợi ích của chúng ta, những con dân Chúa ở trong thời hiện tại. Danh từ tranh đấu được dùng ở trong câu này là một danh từ được dùng cách đặc biệt ở trong ngôn ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh để chỉ về một đấu trường ở trong thể thao, hoặc là chỉ về chính cái sự tranh tài ở trong các đại hội thể thao, hoặc là chỉ về cái sự tranh chấp ở trong luật pháp trước sự chứng kiến của nhiều người. Và cũng có khi danh từ này được dùng để chỉ chung chung về các sự tranh chấp, hoặc là để chỉ về một trận đánh ở trong chiến tranh. Sự tranh đấu lớn mà Phaolô nói đến ở đây là gì? Đó chính là cái sự vật vã trong khi cầu thay cho hội thánh. Sự vật vã với Đức Chúa Trời như là Gia-cốp vật lộn với Thiên Chúa trong hình thể một con người đã được ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 32 từ câu 24 đến câu 32. Trong tất cả các thư do Phaolô viết, ông đều nói đến sự quan tâm, lo lắng của ông và sự ông cầu thay cho hội thánh ở khắp nơi. Lời tâm tình của ông đối với hội thánh ở tại Côrintô giúp cho chúng ta cảm nhận được phần nào tình yêu tha thiết của ông đối với con dân Chúa ở khắp nơi. Côrintô nhì đoạn 11 câu 8 đến câu 29 ghi lại lời tâm tình ấy như sau: còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối sao? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt sao? Khi đối diện với những tin tức về sự yếu đuối, vấp ngã của con dân Chúa, hay là sự con dân Chúa bị bắt hại một cách tàn khốc, thì ngoài sự khuyên bảo, an ủi, khích lệ, Phaolô chỉ có thể hết lòng cầu thay cho họ. Đối với Phaolô thì sự cầu thay là một sự tranh đấu, vừa để chống lại thế lực của Satan mà cũng vừa để nài nỉ với Đức Chúa Trời, như là Abraham đã cầu thay cho dân Sodom và Gomorrah, như là Môi-se đã nhiều lần cầu thay cho dân Israel, cố xin Đức Chúa Trời giảm đi hình phạt trên những kẻ bội nghịch mà ban thêm cho họ cái cơ hội để ăn năn. Ở trong Tân Ước có ghi lại câu chuyện một người đàn bà xứ Canaan đã nài xin Đức Chúa Giêsu Christ giải cứu đứa con gái bị quỷ ám của bà, và đó là một điển hình cho sự vật vã trong khi cầu thay. Câu chuyện đó được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 từ câu 22 đến câu 28. Đức Chúa Trời để cho chúng ta vật vã trong khi cầu thay là vì Ngài ban cho chúng ta cái cơ hội thể hiện tình yêu tha thiết của chúng ta dành cho Hội Thánh, để các thiên sứ, ma quỷ và loài người cùng thấy được sự tác động của tình yêu từ Thiên Chúa và trong linh hồn của những người đã thật sự được biến đổi bởi tin lành. Không chỉ một mình Phaolô ở trong sự tranh đấu lớn là sự cầu thay cho Hội Thánh, mà bất cứ ai có lòng yêu thương, quan tâm cho Hội Thánh cũng đều tự đặt mình vào trong sự tranh đấu như vậy. Điển hình là Ê-phát-ra, như được nói đến ở trong Côlôse đoạn 4 câu 12 mà chúng ta sẽ học đến. Sứ đồ Phaolô không chỉ cầu thay cho công dân Chúa khắp nơi, mà ông còn kêu gọi họ cầu thay cho ông, và ông gọi đó là cùng tôi chiến đấu trong sự cầu nguyện, như Roma đoạn 15 câu 30 đã chép. Lời cầu thay của Phaolô và của bao nhiêu con dân Chúa khác cho Hội Thánh vào thời bấy giờ thật sự có ảnh hưởng đến chúng ta ngày nay. Vì nếu không có sự nỗ lực gây dựng, bảo vệ và phát triển Hội Thánh qua sự cầu thay của họ, thì ngày nay chưa hẳn tin lành đã đến được với chúng ta. Qua đó chúng ta học được điều này: lời cầu thay của chúng ta cho Hội Thánh hôm nay sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của Hội Thánh. Và tôi xin đưa lên một cái thí dụ như thế này để giúp cho chúng ta dễ hiểu hơn về cái sự tác động lâu dài của lời cầu thay của chúng ta cho Hội Thánh. Thí dụ như ngày hôm nay, một người có mang và đã cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình để khi sinh được đứa con thì đứa con của mình sẽ khỏe mạnh. Và sau khi sinh được con thì cứ tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ nó để cho nó được lớn lên khỏe mạnh về phần thể xác và kính sợ, vâng phục Chúa về phần linh hồn, để rồi đời sống của đứa con đó được trở nên trọn vẹn ở trong cuộc đời này. Thì thử hỏi có phải 1.000 năm sau dòng dõi ra từ đứa con đó có phải là cũng đã được hưởng cái sự phước hạnh bởi cái sự chăm sóc của người mẹ của đứa con đó? Rõ ràng là như vậy. Vì thế tất cả những gì mà cách đây gần 2.000 năm con dân của Chúa, các sứ đồ của Chúa đã cầu thay cho Hội Thánh cũng là cái điều tác động đến chúng ta ngày hôm nay và đem lại ích lợi cho chúng ta ngày hôm nay. Vì thế chúng ta hãy tập thói quen thể hiện tình yêu của mình đối với Hội Thánh chung bằng cách dâng lời cầu thay cho Hội Thánh. Bên cạnh sự cùng nhau tham dự vào cuộc tranh đấu lớn là cầu thay cho Hội Thánh, thì con dân Chúa cũng hãy nhớ cầu thay cho sự hòa bình của Jerusalem. Mà cầu thay cho sự hòa bình của Jerusalem cũng chính là cầu thay cho sự hòa bình của dân Israel, vì đó là lời kêu gọi của Đức Thánh Linh, kèm theo lời hứa ban phước cho những ai yêu Jerusalem, yêu tuyển dân Israel của Thiên Chúa. Thi Thiên 122 câu 6 chép như thế này: hãy cầu hòa bình cho Jerusalem, bất cứ ai yêu ngươi sẽ được thịnh vượng. Quý ông bà anh chị em cũng hãy tập cho con cái của mình biết cầu thay cho sự hòa bình của Jerusalem, để chúng học tập yêu Jerusalem, yêu dân tộc Israel một cách thiết thực. Khi hòa bình thật đến với Jerusalem cũng là khi vương quốc ngàn năm được thành lập. Vì thế khi chúng ta cầu thay cho sự hòa bình của Jerusalem cũng là lúc chúng ta cầu thay cho vương quyền của Đức Chúa Trời mà đến trên đất, như là lời cầu nguyện mà Đức Chúa Giêsu đã dạy cho Hội Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10. Cách đây vài năm, có một hôm tôi nhìn thấy ở trên cái tờ giấy ghi chú về những cái điều cần phải cầu thay mà Mỹ Linh đã viết sẵn và dán ở trên đầu giường của hai con của chúng tôi là Hồng Ân và Thiên Lạc. Thì tôi nhìn thấy trong đó có cái tiết mục cầu thay cho Jerusalem. Điều đó cũng là một cái sự bất ngờ cho tôi, bởi vì bản thân tôi thì cũng chưa có dạy cho hai cháu cầu thay cho Jerusalem. Nhưng mà nhà tôi đã được Chúa dùng để chăm sóc dạy dỗ cho hai con của chúng tôi ở trong cái sự kính sợ Chúa, vâng phục Chúa. Và chính bà đã kinh nghiệm được cái sự kiện đang khi cầu nguyện thì được Chúa phán dạy rằng hãy cầu thay cho Jerusalem. Cho nên bà cũng đã đem cái điều đó viết ra ở trên hai cái tờ giấy nhắc nhở hai đứa con của mình cũng phải cầu thay cho Jerusalem. Vì thế hôm nay nhân cơ hội này tôi cũng khuyên quý bà chị em hãy tập cho con cái của mình biết cầu thay cho sự hòa bình của Jerusalem. Và chắc chắn điều đó sẽ đem lại ơn phước cho chính bản thân của chúng và cho cả gia đình của chúng ta. Câu thứ nhì, để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu và trong mọi sự giàu có, đầy dẫy, chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha và của Đấng Christ. Câu thứ ba, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. Mục đích của cuộc tranh đấu lớn qua sự cầu thay cho hội thánh là để hội thánh được an ủi trong lòng, được hiệp một trong tình yêu để có đầy dẫy trí thức cùng tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Đấng Christ, tức là những sự khôn sáng và trí thức quý báu được giấu kín ở trong Đấng Christ. Hội thánh luôn luôn chịu sự bất hại của thế gian, cùng lúc phải gánh chịu những nghịch cảnh chung ở trong thế gian do hậu quả sự phạm tội của loài người. Ngoài những hậu quả trực tiếp như là mất mát tài sản, mạng sống vì những sự lường gạt, cướp của, giết người, thì còn có những hậu quả gián tiếp như là các thiên tai, nào là hạn hán, dông bão, ngập lụt, động đất, núi lửa, sóng thần và các cơn dịch bệnh. Vì thế hội thánh cần được sự an ủi. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời là đấng cho phép những sự bất hại và nghịch cảnh xảy ra cho hội thánh. Đức Thánh Linh là Thiên Chúa ngự trong mỗi con dân Chúa, cũng là đấng an ủi con dân Chúa trong những cảnh ngộ như vậy. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ cùng chia sẻ hoạn nạn với con dân Chúa qua thân thể của Ngài là hội thánh, qua sự cầu thay cho nhau và tiếp trợ vật chất lẫn nhau của con dân Chúa. Có những sự mất mát, thiệt hại về vật chất lẫn tình cảm rất lớn, không thể nào bù đắp bằng sức riêng của loài người. Nhưng sự an ủi trong lòng bởi sự cầu thay của con dân Chúa trong hội thánh là điều giúp cho những ai bị nạn được khích lệ và thêm sức rất là nhiều. Sự cầu thay cho nhau cũng chính là chất liệu để kết hiệp các chi thể trong hội thánh là một trong tình yêu của Thiên Chúa. Động từ kết hiệp làm một ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng ở đây có nghĩa đen là đan kết các chất liệu với nhau để tạo thành một sản phẩm, như là đan các cuộn len khác nhau thành một chiếc áo, dệt các cuộn chỉ khác nhau thành một tấm vải. Và nó có nghĩa bóng là cùng một tâm trí, cùng một nhận thức, cùng một kết luận. Và ở trong Chúa thì còn có nghĩa là cùng một đức tin, cùng một tình yêu, cùng một sự sống và cùng một mục đích sống. Sự cầu thay trong hội thánh phát xuất từ tình yêu khiến cho con dân Chúa kết làm một ở trong tình yêu. Hãy hình tưởng ra rằng mỗi con dân Chúa là chi thể của cùng một thân. Tình yêu chính là máu nuôi sống toàn thân thể. Thì sự cầu thay là sự các chi thể khác dồn phần máu từ nơi mình đến chi thể đang bị thương ở trong thân thể để giúp chống lại sự nhiễm trùng và giúp cho sự chữa lành, sự nuôi dưỡng các tế bào mới, khép kín miệng vết thương. Chỉ khi nào con dân Chúa hiệp một trong tình yêu thì mới có được sự tri thức đầy dẫy về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ. Tri thức là sự nhận biết đến từ Thiên Chúa không qua suy luận, không qua học hỏi. Ở trong Roma đoạn 1 câu 19 đã khẳng định rằng mỗi một người được sinh ra trong thế gian này, dù có tin nhận Thiên Chúa hay là không tin nhận Thiên Chúa, cũng đều có sự tri thức về sự thực hữu của Ngài và thẩm quyền của Ngài, năng lực của Ngài. Điển hình là dân Việt Nam của chúng ta. Từ trước khi biết đến Thánh Kinh, biết đến Tin Lành, là bởi vì Tin Lành và Thánh Kinh chỉ đến với dân Việt Nam của chúng ta vừa hơn 100 năm qua, thì đã có biết một đấng cao siêu tuyệt đối ở trên trời, là đấng tạo ra muôn loài vạn vật và cai trị muôn loài vạn vật Và dân Việt chúng ta gọi Ngài là ông trời, là đấng tạo hóa. Dân Việt Nam biết kêu cầu ông trời và tôn kính ông trời, đó chính là sự tri thức. Từ thuở xưa, người Việt đã biết lập bàn thờ để thờ trời ở trước cửa nhà của mình. Ở trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam ghi lại cái tấm lòng tin cậy cầu xin nơi ông trời của người dân Việt. Đó chính là những sự tri thức về Thiên Chúa được thể hiện qua lời nói, qua lời ca, qua lời khuyên dạy lẫn nhau của con dân người Việt. Khi chúng ta đọc những câu ca dao tục ngữ mà tôi lần lượt trích dẫn dưới đây, thì chúng ta sẽ thấy rằng những lời ấy không hề nghịch lại các lẽ thật của Thánh Kinh về Thiên Chúa. Như là những câu ca dao: lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Con chim nó hót trên cành, nếu trời không có mình làm sao? Con chim nó hót trên cao, nếu trời không có, làm sao có mình? Ở hiền thì lại gặp lành, những người nhân đức trời dành phước cho, trời nào phụ kẻ có nhân. Ơn trời mưa nắng phải thì, nơi thì cày cạn, nơi thì bừa sâu. Nhờ trời mưa gió thuận hòa, nào cày, nào cấy, kẻ già đua nhau. Làm người nên biết tiện tằng, đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi. Những người đói rách rạc rời, bởi phụ của trời làm chẳng có ăn. Nghiêng vai ngửa vái ông trời, đương cơn hoạn nạn độ người trần gian. Đêm đêm ra thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Của trời trời lại lấy đi, dương hai mắt ếch làm chi được trời. Và những câu tục ngữ như là trời sinh trời dưỡng, trời sinh voi trời sinh cỏ, chê của nào trời trao của ấy, phí của trời mười đời chẳng có, ở sở lợi trời cởi ra cho, ở so đo trời co ro lại, vân vân. Tuy nhiên, sự tri thức về Thiên Chúa ở trong mỗi người chỉ giới hạn đủ để cho mỗi người nhận biết Thiên Chúa và tìm kiếm Thiên Chúa. Và chỉ khi một người thật lòng tin nhận Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa, hết lòng vâng phục Ngài, thì người ấy mới được thêm sự tri thức về Thiên Chúa. Chỉ con dân của Chúa ở trong Hội Thánh mới có được cái đặc ân vào trong mọi sự giàu có, đầy dẫy, chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha và của Đấng Christ, sau khi họ liên kết với nhau làm một trong tình yêu mà họ đã nhận từ Thiên Chúa. Điều ấy có nghĩa là dù cho một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, nhưng nếu người ấy thiếu sự thông công trong tình yêu để được hiệp một với các anh chị em khác ở trong hội thánh, thì người ấy sẽ không nhận được đặc ân nói trên, bởi vì đặc ân ấy chỉ được ban cho trong hội thánh. Quý bạn chị em có muốn được hiểu biết, được có sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ hay không? Hãy hiệp một với nhau trong tình yêu, và sự hiệp một bắt đầu từ cái sự cầu thay cho nhau. Sự cầu thay cho nhau là một sự tranh đấu lớn, nên có cái giá phải trả và có những sự hy sinh nhất định. Mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết là sự hiểu biết thật nhiều và vô cùng chắc chắn về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ, đem lại cho chúng ta sự giàu có thuộc linh, tức là sự vinh quang và phước hạnh cho chúng ta. Sự giàu có thịnh vượng thuộc linh cũng ảnh hưởng đến sự giàu có thuộc thể của chúng ta, là sức khỏe và của cải vật chất. Lời của sứ đồ Giăng chúc phước cho Gai Úc giúp cho chúng ta hiểu như vậy. Giăng 3 câu thứ 2 chép như thế này: hỡi con yêu dấu, ta cầu nguyện cho con được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh như linh hồn con được thịnh vượng. Sự hiểu biết về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ trước hết là tri thức, tức là cái sự hiểu biết đến thẳng từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Khi có tri thức rồi thì chúng ta có thể dùng lý trí để suy luận và đối chiếu tri thức của mình với mọi sự mà mình kinh nghiệm, học hỏi, Và từ đó chúng ta rút ra những cái luật đúng, thêm cái sự hiểu biết cho chúng ta. Và điều đó gọi là trí thức, tức là sự hiểu biết do lý luận. Tri thức là sự hiểu biết tự nhiên do Đức Chúa Trời ban cho. Tri là tự nhiên biết, thức là hiểu, là nhận ra. Kiến thức là sự hiểu biết do gặp gỡ, kinh nghiệm. Kiến là gặp, là thấy. Còn học thức là sự hiểu biết do học tập. Và trí thức là sự hiểu biết do cái sự suy luận, bằng cách chúng ta phối hợp tri thức, kiến thức và học thức với nhau để mà rút ra cái kết luận chung. Có thể nói tri thức là sự hiểu biết của thân thể thiêng liêng, tức là tâm thần. Còn kiến thức và học thức là sự hiểu biết của thân thể vật chất, là xác thịt. Và trí thức là cái sự hiểu biết của linh hồn, là bản ngã, là cái tôi của chúng ta. Linh hồn ở trong thân thể thiêng liêng là tâm thần, và ở trong thân thể vật chất là xác thịt. Bởi tâm thần mà chúng ta tiếp xúc và thông công với thế giới thuộc linh, với Thiên Chúa, với các thiên sứ và ngay cả ma quỷ. Bởi xác thịt mà chúng ta tiếp xúc và thông công với thế giới thuộc thể. Chúng ta, tức là linh hồn, một thực thể thuộc loài người được Thiên Chúa dựng nên, giống như Ngài. Chỉ với cái thân thể xác thịt của chúng ta thì chúng ta không thể nào hiểu biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ. Nghĩa là kiến thức và học thức không thể giúp cho chúng ta đạt được sự hiểu biết ấy, mà chúng ta phải có tri thức, tức là sự hiểu biết do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ở trong tâm thần. Rồi sau đó chúng ta mới có thể suy luận để hiểu biết càng hơn. Từ học thức và kiến thức thu thập bởi thân thể xác thịt, cùng với tri thức của tâm thần, mà linh hồn lý luận và đúc kết thành trí thức. Sự thực hữu và quyền phép của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cho loài người như Roma đoạn 1 câu 19 đã xác định. Cho nên sự mầu nhiệm, tức là sự kín dấu của Đức Chúa Trời, chính là chương trình cùng ý định của Ngài đối với muôn loài thọ tạo. Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Giêsu Christ chính là sự Ngài là Thiên Chúa nhập thế làm người, để thành một thực thể vừa Thiên Chúa vừa loài người cho đến đời đời. Và chính Ngài sẽ hiệp một với một số người được tuyển chọn từ trong loài người là Hội Thánh mà chúng ta đây đang được dự phần. Hai cái sự mầu nhiệm này chỉ có những ai đã kết hiệp làm một ở trong tình yêu, thành thân thể thiêng liêng của Đức Chúa Giêsu Christ và nhà của Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh, thì mới có tri thức. Những người khác có thể được nghe nói đến, đọc thấy ở trong Thánh Kinh, được nghe giảng dạy mà vẫn không hiểu. Bởi vì như ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 13 chép, những sự thiêng liêng chỉ có thể giải bày bởi những sự dạy dỗ thiêng liêng của Thánh Linh đã dạy. Và như vậy, chỉ có những người thiêng liêng mới hiểu được những sự thiêng liêng. Người thiêng liêng là người đã hiệp một trong thân thể thiêng liêng của Đấng Christ. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 13 chép như thế này: những sự ấy chúng ta cũng không nói trong những lời mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy, nhưng trong những lời mà Thánh Linh đã dạy, dùng những sự thiêng liêng để giải bày những sự thiêng liêng. Những sự dạy dỗ của Thánh Linh, tức là thần trí của Thiên Chúa, khác với những sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh là Thiên Chúa. Đức Thánh Linh phán dạy chúng ta qua Thánh Kinh, hoặc qua lời phán trực tiếp của Ngài ở trong tâm thần của chúng ta. Đức Thánh Linh cũng ban cho chúng ta Thánh Linh của Thiên Chúa, tức là sự khôn sáng của Thiên Chúa, để chúng ta dùng Thánh Kinh giải thích Thánh Kinh mà có sự hiểu biết sâu nhiệm về Thiên Chúa. Khi một người đã có tri thức về Đức Chúa Giêsu Christ rồi, thì người ấy sẽ đạt được những sự khôn sáng và trí thức ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là những sự được giấu kín ở trong Ngài. Sự khôn sáng ở trong Đấng Christ Giêsu chính là thần trí, là sự hiểu biết khi chúng ta đọc và suy ngẫm lời Chúa. Chính là sự hiểu biết khi chúng ta áp dụng lời Chúa vào trong mọi hoàn cảnh ở trong cuộc sống của chúng ta. Chính là sự hiểu biết khi chúng ta học các môn khoa học tự nhiên. Và chính là sự hiểu biết lòng người qua những cái thái độ và phản ứng của họ. Sự trí thức ở trong Đấng Christ là cái sự chúng ta biết suy luận như là Đấng Christ suy luận, để tổng hợp tri thức, kiến thức và học thức. Suy luận như Đấng Christ suy luận là suy luận dựa trên mọi lẽ thật của lời Chúa. Ngày nay có nhiều người xưng mình là người giảng dạy lời Chúa, nhưng Họ lại suy luận dựa trên thuyết tiến hóa và các công thức thiếu sót của khoa học, thay vì dựa vào lời Chúa. Những người ấy kết luận và tin rằng địa cầu đã được hình thành nhiều tỷ năm, theo khoa học là khoảng 4.5 năm hay là 4,5 tỷ năm, tức là 4 tỷ rưỡi năm. Lại có những người là con dân Chúa nhưng lại suy luận dựa trên truyền thống của các giáo hội thay vì dựa vào lời Chúa, như việc kết luận và tin rằng ngày Sa-bát thứ bảy đã được đổi sang Chủ nhật, hoặc kết luận và tin rằng con dân Chúa không cần phải giữ ngày Sa-bát. Sự suy luận như vậy không phải là trí thức ở trong Đấng Christ, mà cũng không xứng đáng để gọi là trí thức ở trong thế gian, bởi vì đó là một cái sự suy luận dựa trên tiền đề sai đưa đến kết luận sai. Sự suy luận như vậy không phải là trí thức mà là vô trí, tức là không biết suy luận. Từ khi quý ông bạn chị em đi theo Đấng Christ cho đến nay, quý ông bạn chị em đã đạt được những sự khôn sáng và trí thức nào từ nơi Ngài? Điều kiện để đạt được những sự ấy là hiệp một ở trong tình yêu với các anh chị em cùng đức tin của mình, bắt đầu với sự hết lòng cầu thay cho họ, tham dự cuộc đấu tranh lớn vì ích lợi của Hội Thánh mà cũng là của chính mình. Câu thứ tư, tôi nói như vậy để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành. Nói như vậy tức là nói những lời ở trong các câu 1, 2 và 3 ở trên, để con dân Chúa biết rằng tri thức và trí thức về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ chỉ có thể có được khi một người hiệp một với Hội Thánh trong tình yêu của Thiên Chúa. Tức là người ấy thật sự thuộc về thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh, chứ không phải chỉ ở trên danh nghĩa mà thôi. Cũng không phải do một cái sự tu tập nào đó mà có được tri thức về Thiên Chúa. Con dân Chúa không nên để cho các tà giáo và các giáo sư giả dỗ dành. Thời bấy giờ tại Colosse có cái phong trào thờ lại các thiên sứ như Colosse đoạn 2 câu 18 mà chúng ta sẽ học đến ở trong tuần tới. Và có tôn giáo cho rằng một người có thể tự mình tu tập để đạt được tri thức và được cứu rỗi. Tôn giáo ấy được gọi là phái tri thức luận, hoặc là đạo tri thức, hoặc là ngộ giáo. Điểm chính ở trong giáo lý của tri thức luận là chối bỏ thế giới vật chất hướng về thế giới tâm linh, và cho rằng cứ làm lành, bố thí, sống đời nghèo khó, tiết dục, tìm kiếm tri thức bằng sự cứu giúp người khác thì sẽ đạt được sự cứu rỗi. Tôn giáo này thâm nhập vào trong Hội Thánh, biến thành tà giáo trong Hội Thánh, dạy cho con dân Chúa xem thường thân thể xác thịt của mình. Câu thứ năm, vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ. Như đã nói, sứ đồ Phaolô chưa bao giờ gặp con dân Chúa ở tại Colosse, và lúc mà thư Colosse được viết đây thì ông đang ở cách xa họ trên 2.000 km, nhưng mà ông vẫn hiệp một với họ ở trong tâm thần. Cũng từ trong tâm thần mà ông vui mừng nhìn thấy sự trật tự và sự vững vàng của họ trong đức tin đặt để nơi Đấng Christ. Qua những lời làm chứng của Epaphra, một trưởng lão và có lẽ cũng chính là giám mục của Hội Thánh tại Colosse, lúc bấy giờ đang có mặt ở tại Roma với Phaolô, mà Phaolô nhận thức được tình trạng thuộc linh đầy phước hạnh của Hội Thánh ở tại Colosse. Không phải chỉ lời làm chứng của Epaphra, mà còn là bởi sự vận hành, bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh ở trong Epaphra, trong khi Epaphra làm chứng và ở trong Phaolô khi Phaolô lắng nghe, mà sứ đồ Phaolô đã có được sự trí thức về đức tin của con dân Chúa ở tại Colosse. Cũng chính vì thế mà tâm thần của Phaolô đã có thể hiệp một với con dân Chúa ở tại Colosse trong cùng một thánh linh, để ông cảm nhận họ như là ông đang ở giữa họ. Đây chính là sự mầu nhiệm ở trong sự thông công của thần trí giữa các thánh đồ, như đã được nói đến ở trong Philip đoạn 2 câu 1. Và tôi tin chắc rằng rất nhiều người trong quý bạn chị em đây đã kinh nghiệm được cái điều đó, kinh nghiệm được cái sự thông công ở trong thần trí, ở trong sự nhóm hiệp với các anh chị em của chúng ta ở khắp nơi ở trong phòng nhóm này. Sự thứ tự hay là sự trật tự của con dân Chúa ở tại Colosse chính là cái bông trái của sự mọi người trong hội thánh thật lòng yêu thương nhau và xem người khác là tôn trọng hơn mình. Không ai tranh chấp với ai, không ai muốn nổi tiếng hơn ai, nhưng mọi người đều muốn cho anh chị em của mình đạt được cái sự tốt nhất ở trong Chúa. Và muốn như vậy thì phải thể hiện bằng hành động và phải có sự hy sinh, có sự hạ mình, có sự nhường nhịn. Mỗi người biết chỗ đứng mà Chúa đã đặt để mình ở trong hội thánh và đứng vững ở tại đó để gắng sức góp phần trong sự gây dựng hội thánh. Hai cái danh từ sự thứ tự và sự vững vàng ở trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh cũng là hai cái danh từ được dùng ở trong quân đội để nói về sự thứ tự và đội hình vững chắc của một đội quân chuẩn bị cho sự tác chiến. Câu thứ 6. Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Một người nhận Đấng Christ Jesus là Chúa, là chủ của đời mình thường là do sự rao giảng tin lành của một người khác qua lời nói, qua bài viết, mà cũng có khi là do người ấy tự đọc Thánh Kinh. Dù là bằng cách nào và dù là người giảng tin lành có thật lòng hay không, nhưng nếu một người đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thì người ấy biết rõ ba điều cơ bản và thật như thế này. Thứ nhất, tôi là một tội nhân đã vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, Đức Chúa Jesus Christ là Đấng cứu rỗi duy nhất đã chết thay cho sự phạm tội của tôi. Và thứ ba, tôi thật lòng ăn năn sự phạm tội của tôi và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Và chúng ta hãy chú ý đến cách dùng chữ Đấng Christ Jesus ở trong câu này. Đó là để nhấn mạnh cái kết quả làm việc của Đức Chúa Jesus ở trong chức vụ Christ của Ngài. Cách nói Jesus Christ là nhấn mạnh đến sự kiện Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ, Đấng cứu rỗi của loài người đã được hứa ở trong Thánh Kinh và đã đến ở trong thế gian và đã thi hành sự cứu rỗi của Ngài như đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh. Còn cách nói Christ Jesus là cách nói nhấn mạnh đến sự cứu rỗi và kết quả sự cứu rỗi của Ngài. Và quý bạn chị em có thể đọc bài viết về Jesus Christ và Christ Jesus được đăng ở trên trang thần học.tìmhiểutinlành.net để biết rõ ý nghĩa của sự kiện, cách dùng Jesus Christ và Christ Jesus. Người đã nhận Đấng Christ Jesus làm Chúa thì đương nhiên người ấy biết rõ Ngài là Đấng cứu rỗi và thật lòng tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, đáp ứng điều kiện phải ăn năn tội do Ngài đưa ra. Người như vậy thì chỉ cần tiếp tục bước đi ở trong Đấng Christ. Danh nhất đoạn 2 câu 6 chép như thế này: ai nói mình ở trong Ngài thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Bước đi trong Đấng Christ có nghĩa là sống như là Đấng Christ đã từng sống trong thân thể xác thịt của loài người ở giữa thế gian này. Từ ngữ bước đi trong Thánh Kinh khi được dùng theo nghĩa bóng thì luôn luôn có nghĩa là sống, nếp sống mỗi ngày. Vì mỗi con dân Chúa chân thật đều là chi thể của thân thể Đấng Christ, nên nếp sống mỗi ngày của họ chính là nếp sống ở trong thân thể của Ngài. Nếu những gì họ làm ra đúng với Thánh Kinh thì họ giúp ích cho thân thể của Đấng Christ. Nếu những gì họ làm ra nghịch lại Thánh Kinh thì họ phá tán thân thể của Đấng Christ. Họ sẽ như là những tế bào ung thư trong thân thể cần phải được cắt bỏ. Bảy điểm cơ bản của nếp sống trong Đấng Christ là: thứ nhất, đừng phạm tội nữa, nghĩa là đừng vi phạm bất cứ một điều răn nào của Chúa nữa cả. Như Giăng đoạn 5 câu 14, đoạn 8 câu 11 đã ghi lại lời phán của Đức Chúa Jesus Christ. Thứ nhì, hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu Chúa là Đức Chúa Trời và yêu người lân cận như mình, như Luca đoạn 10 câu 27 đã chép. Thứ ba, yêu anh chị em trong Chúa như là Chúa yêu mình, như Giăng đoạn 13 câu 34, đoạn 15 câu 12 đã chép. Thứ tư, làm việc gì cũng có ích, có gây dựng và vì sự vinh quang của Thiên Chúa, như Corinto nhất đoạn 10 câu 23 và câu 31 đã chép. Thứ năm, làm việc gì cũng hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người, như Colosse đoạn 3 câu 23 mà chúng ta sẽ học đến. Thứ sáu, tránh xa những sự ô uế và những kẻ ô uế, không thỏa hiệp với tội lỗi, không mang ách chung với những kẻ chẳng tin, như Côrintô nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18 đã chép. Và thứ bảy, Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công bình, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì phải nghĩ đến, như Philip đoạn 4 câu 8 đã chép. Để có thể bước đi trong Chúa, tức là sống như Chúa, thì một người phải mở Thánh Kinh ra đọc để biết Chúa đã sống như thế nào, chứ không phải tin và sống theo các truyền thống của các giáo hội là những truyền thống nghịch lại Thánh Kinh. Một người hiệp một với hội thánh thật của Chúa thì sẽ có tri thức và trí thức thật về Chúa. Nhưng nếu hiệp một với giáo hội thì chỉ nhận lãnh những sự cải lẽ, ngụy xưng là tri thức, như Timôthê nhì đoạn 6 câu 20 đã cảnh báo. Câu thứ 7. Hãy chăm rễ và xây dựng nên trong Ngài, hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ, hãy dư dật trong sự cảm tạ. Chăm rễ nói đến cái sự tăng trưởng, còn xây dựng nên thì nói đến kết quả. Mỗi một con dân Chúa cần tăng trưởng và kết quả trong Đấng Christ Jesus, tức là tăng trưởng và kết quả trong sự chết chuộc tội của Ngài, trong sự giải bày lẽ thật về Đức Chúa Trời của Ngài và trong sự lãnh đạo của Ngài. Chăm rễ vừa gợi lên hình ảnh sự hấp thụ những chất bổ dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây cối, vừa gợi lên hình ảnh của sự thiết lập một hệ thống giữ gìn cho cây cối được vững chắc trước những cơn mưa to gió mạnh. Con dân Chúa cần phải hấp thụ và tiêu hóa những chất bổ dưỡng thiêng liêng cho tâm thần của mình, như hấp thụ và tiêu hóa những chất bổ dưỡng từ thức ăn vật chất cho thân thể xác thịt. Đức Chúa Giêsu Christ đã phán và được ghi chép lại trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4, trong Luca đoạn 4 câu 4. Có lời đã chép, loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Thiên Chúa. Chăm rễ chính là hành động đọc và suy ngẫm lời Chúa ngày đêm. Xây dựng nên chính là hành động cẩn thận làm theo lời của Chúa. Và có như vậy thì con dân của Chúa mới được sự khôn sáng và thịnh vượng kết quả, như lời Chúa đã truyền ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi mới hành động thông sáng. Đức tin đến bởi sự người ta được nghe tiếng phán của Thiên Chúa qua sự rao giảng, dạy dỗ về tin lành và về mọi lẽ thật ở trong Thánh Kinh, như Roma đoạn 10 câu 17 đã cho chúng ta biết. Vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ, tức là tiếp tục chăm rễ và xây dựng nên trong đức tin theo lẽ thật đã được những tôi tớ chân thật của Chúa rao giảng và dạy dỗ. Rao giảng là công bố, dạy dỗ là khuyên bảo, quở trách, khích lệ, hướng dẫn cái cách thức áp dụng lẽ thật vào cuộc sống. Con dân Chúa cũng phải sốt sắng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cách dư dật về tình yêu và mọi ân điển đến từ ba ngôi Thiên Chúa. Ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 29 từ câu 38 cho đến câu thứ 42, Chúa phán dặn dân Israel về việc luôn luôn dâng của lễ ngày hai lần, sáng và chiều lên cho Ngài. Mỗi lần là một chiên con giáp năm kèm theo bột mì nhồi với dầu, gọi là của lễ chay, và rượu nho gọi là của lễ quán. Sự dâng hiến ấy tiêu biểu cho sự con dân Chúa ngày hai bận, dâng chính thân thể mình làm của lễ sống lên Chúa, theo mệnh lệnh của Chúa ở trong Roma đoạn 12 câu 1, cùng với dâng trình mọi nhu cầu, lòng biết ơn và hạnh phúc của mình lên Chúa. Quý bạn chị em có thể đọc thêm bài của lễ chay và lễ quán ở trong trang tìm hiểu tin lành.net. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cơ hội cũng như cái phương tiện được có đầy dẫy tri thức và trí thức quý báu về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ qua sự chúng ta tham dự cuộc tranh đấu lớn là sự cầu thay cho hội thánh của Ngài. Cảm tạ Đức Chúa Giêsu Christ là đấng luôn đi lại ở giữa hội thánh và đồng công với chúng ta trong mọi sự. Cảm tạ Đức Thánh Linh đã tác động trên chúng ta tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện mọi vinh quang thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời thánh cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lên Chúa lời thánh ca được hát bởi Mỹ Linh, đó là bài Giêsu là cội nguồn yêu thương.
trốn chuồng chiên, Bethlehem thôn nhỏ yên, một đêm thanh vắng. Ngài đến ban cứu ân cho chốn trần gian, cứu muôn dân ra khỏi lầm than, tình Chúa cao vàng. Yêu thương tôi, Chúa lìa trời cao đến nơi đây. Chúa vì tội tôi chết thay tôi. Ơn Chúa đằng sau không bờ bên. Đến nơi đời, ơn thương xót ngất trời. Jesus là cội nguồn yêu thương. Jesus là con đường tôi đi. Jesus là chân lý không thay đổi. Người ơi hãy mau quay về cùng Chúa con. Bethlehem thôn nhỏ bình yên, một đêm thanh vắng. Ngài đến ban cứu ân cho chốn trần gian, cứu muôn dân ra khỏi lầm than, tình Chúa cao vàng. Yêu thương tôi, Chúa lìa trời cao đến nơi đây. Chúa vì tội tôi chết thay tôi. Ơn Chúa đằng sau không bờ bên. Đến đời đời, ơn thương xót ngất trời. Jesus là cội nguồn yêu thương. Jesus là con đường tôi đi.